thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa chư Phật tử, sáng hôm nay theo lịch trình thuyết giảng thì chúng tôi đảm trách với đề tài là vượt qua tánh vị kỷ, tánh ích kỷ. Thưa quý vị, trước nhất là xin hỏi quý vị, mỗi người chúng ta có tánh ích kỷ hay không? Vị nào có xin đưa tay cho thầy xem. Thầy xin chúc mừng quý vị, bởi vì chúng ta có tánh ích kỷ mà chúng ta biết rằng chúng ta có tánh ích kỷ. Bởi vì ai cũng biết mình có tánh ích kỷ là gì rồi. Hay là vị kỷ. Vị kỷ tức là vì mình. Mình chỉ vì mình thôi, chứ không có vì người khác. Hay là ích kỷ cũng có nghĩa là vì mình thôi. Trong tiếng Anh nó dùng cái từ là selfish, tức là người ta chỉ lo cho người ta thôi. Người ta chỉ lo cho họ. Họ chỉ lo cho họ, chứ họ không nghĩ đến người khác. Như vậy vượt qua tính ích kỷ là chúng ta phải nghĩ đến người khác, phải quên mình, sống như một vị Bồ Tát, theo lý tưởng Bồ Tát, thì chúng ta sẽ vượt qua được tánh ích kỷ. Và thầy cũng xin báo tin cho quý vị biết rằng tánh ích kỷ là một loại tánh mà nó nằm ở trong tâm bất thiện. Cũng giống như một ly nước, mà trong ly nước này thì nó có thuốc độc, thuốc trừ sâu, vân vân. Hay là trong ly nước này mà nó có nhiều vi trùng. Còn ngược lại, cũng là ly nước, nhưng ly nước này là ly cà phê, hay là ly sữa, hay ly nước cam. Cái tâm của mỗi người chúng ta thì ai cũng có. Nhưng mà cái tánh á, ích kỷ hay không ích kỷ, tốt hay là xấu, thì mỗi người khác nhau. Còn tâm thì giống nhau. Cũng giống như ly nước thì giống nhau, nhưng mà bỏ cái gì vào thì khác nhau. Ví dụ người ta có tiền, người ta mua sữa bột ensure về, người ta bỏ vô nước ta uống là sữa ensure. Nếu người không có tiền thì mua trà thường vậy đó, rồi bỏ vô ly nước uống là uống trà. Cũng vậy, cái tâm chúng ta ai cũng có cái tâm. Ai cũng có cái tâm. Và cái tâm này nó khác nhau ở chỗ là tánh tình, hay là bản chất, hay là cái bất thiện hay cái thiện mà nó nằm trong cái tâm đó. Có một điều mà quý vị đồng loạt đưa tay lên là quý vị có tánh ích kỷ, tức là mình biết rằng mình có tánh đó. Mình biết là mình có tánh đó, thì mình khi mình biết mình có tánh đó thì cái tánh ích kỷ mình nó sẽ tan biến đi, nó mất đi lần lần. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng là người điên mà biết mình điên, người đó là người trí. Điên mà tưởng mình trí, người đó mới thật là điên. Cái người điên tức là cái người mà biết mình điên rồi, là mình tỉnh rồi. Người điên biết mình điên, người đó là người trí, tức là người tỉnh rồi. Mà người điên tưởng mình trí, người đó mới thật là điên. Nghĩa là cái người ích kỷ biết mình có tánh ích kỷ, người đó sẽ không còn tánh ích kỷ. Và người có tánh ích kỷ mà cứ nghĩ mình không có tánh ích kỷ, thì cái người đó sẽ còn tánh ích kỷ. Chữ ích kỷ đây hoặc là chữ vị kỷ đây là tức là sống vì mình thôi, chứ không phải vì người khác. Và chúng ta phải vượt qua cái đó. Chúng ta có một câu thành ngữ nổi tiếng là mình vì mọi người, 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 mà ai cũng mình vì mọi người hết á, thì nó thì nó sẽ đáp lại là mọi người vì mình. Bởi vì người này vì người kia, người kia cũng vì người nọ, người này thì mình vì mọi người, tất cả mọi người sẽ vì mình. Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Cho nên nếu mình sống mà không ích kỷ thì đó là mình thương mình, đó thật sự là mình thương mình. Mình vì mọi người, mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Còn nếu mình vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình. Nếu mình sống ích kỷ thì mọi người sẽ quay lưng với mình. Cho nên mình sống vì mọi người, để mọi người vì mình. Còn nếu mình sống vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình. Và thường chúng tôi thấy là trên thực tế đó, thì những người nào mà trong gia đình hoặc trong xã hội hoặc trong chùa, trong các vị xuất gia với nhau cũng vậy, hoặc là trong những người Phật tử hoặc trong ngoài xã hội, mà nếu cái người đó sống ích kỷ quá thì cuối cùng á, họ không đón nhận được cái sự giúp đỡ người khác. Ví dụ như họ bệnh thì người ta cũng lơ là đi, người ta không quan tâm tới. Họ khó khăn về tiền bạc, người ta cũng có tiền mà ta không cho mượn, người ta cũng lơ là đi. Vì lúc mà bình thường thì họ sống vì họ không à, họ không quan tâm tới người khác. Cho nên khi mà họ khó khăn thì người ta cũng không để ý tới họ. Ở trong nhà chùa cũng vậy, trong thế giới nhà chùa cũng vậy, và trong cuộc sống xã hội cũng vậy. Thưa quý vị, do đó chúng ta cần phải vượt qua cái tánh ích kỷ này. Và nếu người nào có tánh ích kỷ thì bản thân cái người đó đang sở hữu một cái loại tâm là tâm bất thiện. Tâm bất thiện trong người của họ là tâm bất thiện, tâm xấu. Cũng giống như trong người của mình bị bệnh. Bệnh, nếu người nào chúng ta mà bị bệnh này bệnh khác thì người nó mệt lắm, đau đớn dữ lắm. Đó là thân bệnh. Và ngược lại cái tâm bệnh cũng vậy. Cái tâm bệnh tức là nếu cái người nào có tánh ích kỷ thì người đó có cái tâm bệnh. Người này đi đâu cũng mang kè kè theo cái tánh ích kỷ này, tức là cái tâm bệnh này. Cái bệnh của người này là bệnh về tâm. Bệnh về tâm, và cái người này lúc nào cũng đau khổ, cũng đau khổ, cũng lo lắng, không có thoải mái, không dễ chịu. Cho nên nếu người nào có tánh ích kỷ thì cái người này cũng tự hại mình, tự giết mình, tự hại mình, chứ không phải thương mình. Còn nếu mình sống vì mọi người thì tâm mình, tâm hồn mình thoải mái, an lạc, mát mẻ, hoan hỷ, thì cái người này sống được hạnh phúc. Còn cái người mà sống ích kỷ thì cái người này sống khép kín, và cái người này có cái sự lo sợ, có cái sự lo lắng, có sự lo âu. Thì chính cái tánh ích kỷ đó nó làm cho cái người đó đau khổ. Đời này đau khổ, đời sau. Không phải chỉ đời này đau khổ mà đời sau đau khổ. Có một sư Tinh Lành, ổng dạy con của ổng như sao: khi con mở mắt chào đời, mọi người cười, một mình con khóc. Con phải sống như thế nào, sống ra sao để khi nhắm mắt lìa đời, mọi người khóc, một mình con cười. Đó. Nếu mình sống ích kỷ, cuối đời mình sẽ khóc. Mình thấy không có giúp cho ai được gì hết. Mình sẽ dằn vặt, mình sẽ thấy cảm thấy cuộc đời mình sống thừa thãi, không có lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng. Và khi mình sống vì mọi người, tức là tâm mình an lạc, tâm mình hoan hỷ, và mọi người cũng hoan hỷ. Và khi nhắm mắt lìa đời thì mọi người khóc, một mình con cười, một mình con cười. Khi con mở mắt chào đời, mọi người cười, một mình con khóc. Ai cũng vỗ tay chào đón mình hết, hoan hỷ vui vẻ đón mình khi mình sanh ra. Con phải sống như thế nào, sống ra sao để khi nhắm mắt lìa đời, mọi người khóc một mình con cười. Mọi người khóc thì người ta tiếc, người ta tiếc thương mình. Mất mình là mất cái chỗ dựa, mất cái bóng mát, mất cái sự giúp đỡ, cho nên người ta khóc, người ta tiếc mình. Và bản thân mình vui, tại vì mình đã hoàn thành được cái công cuộc đời của mình, sống có ý nghĩa và giúp đỡ cho nhiều người. Cho nên cái sống mà không ích kỷ nó lợi lạc cho mình và lợi lạc cho người. Và chúng ta phải chuẩn bị một cái sự ra đi bằng cái nụ cười, chứ không phải bằng cái giọt lệ, không phải bằng cái nước mắt. Khi mình nhắm mắt mình ra đi, mình cảm thấy vui vì mình đã làm tất cả những cái việc gì cần làm, mình đã làm rồi. Còn nếu mình nhắm mắt mà mình đau khổ, u sầu, mình lo lắng, thì cái sự ra đi đó nó là cái sự ra đi của cái người đau khổ. Cho nên cái ông mục sư này, ông dạy câu này rất hay, mà câu này ai cũng áp dụng được hết, dầu có theo đạo Tin Lành hay là theo đạo Phật hay là theo không theo đạo, không theo tôn giáo nào cũng áp dụng được câu này. Tức là cái người sống không ích kỷ. Khi con mở mắt chào đời, mời quý vị đọc theo một lần cho nhớ nha. Khi con mở mắt chào đời, mọi người cười một mình con khóc. Con phải sống như thế nào, sống ra sao để khi nhắm mắt lìa đời, mọi người khóc một mình con cười. Quý vị biết có nhiều người đang sống vậy đó, mà người ta muốn cho họ cái người đó chết sớm. Có trường hợp đó, cái người đang sống đang làm việc, nhưng mà mọi người người ta muốn cho cái người chết sớm. Và nếu người này có chết, người ta mừng chứ ta không khóc. Đó, vì sống làm sao mà người ta cầu cho mình trù ẻo cho mình chết sớm là sống làm sao rồi tính, do mình liệu tính. Còn là mình chết đi cũng không ai tiếc thương, thậm chí người ta mừng thầm trong bụng thôi. Tại mình sống ích kỷ, sống vì mình. Mà khi sống ích kỷ thì mình đòi cái quyền lợi gì cho mình không à? Mà khi mình đòi cái quyền lợi gì cho mình á, thì nó đụng chạm tới cái quyền lợi của người khác. Đúng không? Mình sống ích kỷ chẳng hạn như mình toàn là mình nói tốt về mình, còn mình nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ. Đó là ích kỷ về cái tâm và cái lời nói. Ít có khi nào mình khen ai cái câu gì hết á, mình vô cùng tiết kiệm cái lời khen đối với người khác. Nhưng mình khen mình á thì mình tự khen rất nhiều. Bây giờ mình sống không ích kỷ, vượt qua cho ích kỷ là gì? Hãy khen người khác. Mà khen đây không nghĩa là người ta không có mình khen, mình tìm cái điều tốt của họ mà mình khen thì nó có lợi cho mình lắm. Thứ nhất là cái tâm mình nó vui, nó hoan hỷ, nó không ích kỷ, tâm nó tâm tốt, tâm thiện. Thứ hai là cái người nghe mình khen họ cũng vui nữa, họ cũng hoan hỷ nữa. Quý vị nghe ai khen quý vị có vui không? Đúng không? Thì mình cũng khen người ta. Mình nghe ai khen mình cũng vui. Thì mình muốn ban cái niềm vui cho người khác, thì mình khen người khác. Mà cái này nó có lợi ích gì lắm. Nó có lợi dạng như lợi ngầm á, lợi ngầm á. Mình gặp ai mình cũng khen, mình cũng quan hỷ với họ. Mình cũng là ban những cái lời mát mẻ, đặc biệt là những lời khen tặng những cái điều họ làm được. Mà thầy thấy trên thực tế nó dễ có đó. Khi mình gặp ai mà mình chê họ đó, thì khi mình kẹt tiền mình mượn, ta không cho, ta không cho mượn, đúng không? Nhưng mà khi mình khen họ thì mình kẹt tiền mượn, ta cho, thấy chưa? Mà cái này có không cái gì? Có. Mình gặp người nào cũng tìm cái điểm tốt của họ mình khen, thì khi mình kẹt á, mình mượn tiền á, họ cho mượn, thậm chí họ cho luôn. Còn á, mình cứ gặp ai mình cũng chê, lúc mình kẹt thì mình tới mượn, không bao giờ cho mượn. Đó, hôm nay sư thầy chỉ cho quý vị cách để mượn tiền. Cách để mượn tiền đó là khen người ta, không ích kỷ. Sống mình không ích kỷ lời nói, cái lời nói của mình cứ khen tặng người ta. À, chẳng hạn như bây giờ thấy cái vị nào mặc áo tràng đẹp quá, mình khen họ một tiếng: cha, hôm nay chị mặc áo tràng đẹp quá, hoặc là chị thấy siêng năng quá, tuần nào cũng đi chùa, tuần nào cũng nghe pháp, hoặc là thấy là chị có cái tâm tốt quá, công quả, đến chùa thì quét chùa, lau chùa, vân vân. Đó, mình khen những cái lời nói đơn giản vậy thôi, nhưng mà mình đã ban bố cho họ một cái nụ cười, một cái niềm vui, một cái niềm hoan hỷ. Còn bây giờ mình sống ích kỷ, không khen ai hết, không bao giờ khen, và ngược lại mình tìm cái lỗi của họ để mà mình chê. Mà thưa quý vị, làm sao người ta có con người là làm sao không có lỗi? Mình có câu chữ Hán là nhân vô thập toàn. Nhân vô thập toàn đó là một làm người thì không có hoàn toàn được. Không hoàn toàn được. Không có hoàn toàn 10 phần được. Thập là 10, toàn là toàn vẹn. Nhân vô thập toàn tức là khi là con người thì không bao giờ toàn vẹn được. Chỉ có Đức Phật là mới là con người hoàn toàn, người toàn vẹn. Đức Phật được xem, được dùng một cái danh từ tiếng Anh là perfect one. Perfect one, perfect là hoàn toàn, one là con người, perfect one là con người hoàn toàn. Còn như phàm phu chúng ta ở đây á thì là không hoàn toàn được. Mà nếu bây giờ mình tìm lỗi của họ đó thì thế nào cũng có. Cái người sống ích kỷ á có cái bệnh á là ưa tìm lỗi người khác. Đi tìm lỗi người khác. Và thưa quý vị, làm sao mà không có lỗi? Người ta nói vạch lá tìm sâu, mà lá nào thì không có sâu, lá nào cũng có sâu đó. Thế vạch lá là có sâu à? Vạch lá tìm sâu tức là mình đi tìm cái sâu trong lá, và theo quy luật thì lá phải có sâu. Không có lá nào mà không có sâu hết. Vì sâu nó sống, nó tồn tại nhờ lá. Con người chúng ta luân hồi sinh tử vì có những điều chưa tốt, những điều xấu, mình mới sanh luân hồi sinh tử. Còn nếu mình tốt hoàn toàn thì mình đâu có luân hồi sinh tử. Và cái điều xấu đó nó nuôi dưỡng cái sự luân hồi sinh tử. Cho nên khi mình tìm sâu á thì chắc chắn nó sẽ có. Tìm cái lỗi làm người khác thì chắc chắn nó có. Càng tìm càng thấy nhiều, càng tìm càng thấy nhiều. Và mình tìm nghĩa là mình chưa tìm được cái người mà không có sâu. Mình chưa tìm được cái lá không có sâu thì mình đã chết rồi. Mình chưa tìm được cái người mà không có lỗi thì mình đã chết rồi, mình chết rồi, không sống, không còn sống nữa. Cho nên cái người sống ích kỷ á là ưa đi tìm lỗi người khác. Ở trong kinh Đức Phật là dạy là không tìm lỗi người, không tìm lỗi người. Những điều chưa làm và những điều không làm của họ mà phải tìm trong hành động của chính mình, những điều chưa làm và những điều không làm. Đức Phật dạy như vậy. Mình phải tìm ở chính mình đấy nè, những cái điều chưa làm, những điều không làm và những điều sai lầm, chứ không nên tìm lỗi người khác. Vì khi mình tìm lỗi người khác thì tâm mình nó trở nên khó chịu, nó trở nên bực bội, nó trở nên phiền não. Và chính cái tâm bực bội, khó chịu, phiền não, bản thân cái tâm đó là tâm bất thiện, là tâm xấu. Và trong cái tâm nó có cái nghiệp, trong tâm nó có nghiệp. Cũng giống như trên bàn thờ nó có cái lưu hương, trong tâm có nghiệp, trong tâm nó có cái sự ích kỷ, trong tâm có cái vui và cái buồn chẳng hạn. Ở trong tâm nó có cái nghiệp, trong tâm nó có ích kỷ riêng, nghiệp riêng. Ích kỷ riêng, nghiệp riêng, giống như cái bình bông trên bàn của thầy vậy đó. Thì là bông riêng, lá riêng. Bông riêng, lá riêng. Nhưng mà nó cùng nằm trên một bình bông. Thì cái ích kỷ riêng, cái nghiệp riêng và cái tâm là cái tổng thể như cái bình bông này. Đó. Và trong cái bình bông này thì nó có đủ thành phần, có lá, có bông, có cành. Thì thưa quý vị, khi một tâm ích kỷ khởi lên, khi một cái lòng ích kỷ khởi lên trong tâm thì có cái nghiệp đi theo. Cái nghiệp này nó là nghiệp đen, nó không thể là nghiệp trắng được. Một cái sự ích kỷ nó khởi lên trong tâm, và trong tâm đó nó có cái nghiệp, thì nghiệp này không thể nghiệp trắng được, nó là nghiệp đen. Cho nên vô tình mình tạo cái nghiệp đen bằng cái sự ích kỷ của mình. Ích kỷ riêng, nghiệp riêng, nhưng mà nó cùng, nó hòa hợp với nhau, nhưng mà nó không hòa tan. Nó không hòa tan mà nó hòa hợp, nó đi chung, nó cùng đi chung với nhau. Nhưng nghiệp là riêng, ích kỷ là riêng. Nếu phân tích theo A Tỳ Đàm á, gọi là vi diệu pháp á, Abhidhamma đó, thì nó rõ vậy đó. Cho nên cái tánh ích kỷ mình không chỉ có ích kỷ, mà nó kéo theo cả một loạt những cái bất thiện khác. Trong đó có nghiệp bất thiện. Nghiệp đen thì kết quả đen. Nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Cho nên là tánh ích kỷ nó làm hại chúng ta. Tánh gì, tánh ích kỷ đó, vị kỷ đó, nó làm hại chúng ta. Tánh ích kỷ là gì? Đó là mình chỉ là ở trong A Tỳ Đàm vậy, là sân tật lận hối. Sân tật lận hối. Tánh ích kỷ đây là tương đương là bỏng sẻn. Bỏng sẻn. Và nó có người bà con là ganh tị, là ghen tị. Bởi vì sân tật tật lận hối, sân là sân hận, tật á là ganh tị, là ghen, ghen tị. Lận á là bỏng sẻn, hối là hối tiếc. Vậy bốn cái pháp này là sân tật lận hối, nó cùng một cái dòng họ với nhau, cùng bà con với nhau. Cho nên ta nói kỹ á là nó liên quan tới bỏng sẻn. Bỏng sẻn. Chẳng hạn như bây giờ tôi có một cái chùa, tôi ở mình tôi thôi, tôi không cho ai ở hết. Đó là mình ích kỷ, đúng không? Mình ích kỷ. Chùa thì phải có nhiều người ở hết. Nhưng mà tôi là chủ chùa rồi, tôi là trụ trì rồi, tôi không muốn ai ở hết, mình tôi ở thôi. Và những người ở chung với tôi họ sẽ ăn cơm của chùa, rồi họ phải xài điện, rồi họ phải xài nước. Rồi tới tháng tôi phải trả tiền, tôi là trụ trì. Cho nên tôi ích kỷ, tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Đó. Vậy là tôi đi chiếc xe, mà tôi mới, một mình tôi đi thôi, tôi muốn chở ai đi hết. Tôi không muốn ai quá gian xe tôi hết. Tôi ích kỷ. Vì kỷ là vì mình, ích kỷ là bỏng sẻn. Tức là mình chỉ sống vì mình thôi, còn xung quanh mình không quan tâm tới những người khác. Bây giờ vượt qua tới nước kỷ là chúng ta phải tu. Phải tu. Phải tu tập. Mà muốn tu tập được á là phải suy nghĩ. Phải suy nghĩ. Mà muốn suy nghĩ á là phải nghe. Phải nghe. Chẳng hạn như hôm nay quý vị nghe, nghe thầy trình bày như vậy đó. Đó, quý vị nghe, thứ nhất là quý vị nghe. Thứ hai là quý vị suy nghĩ. À, như vậy, vậy, vậy đó. Thứ ba là chúng ta phải tu. Tu. Mà muốn vượt qua tánh ích kỷ thì phải tu nhiều pháp lắm. Chẳng hạn như nhẫn nại. Nhẫn nại cũng là một cách để tu. Bởi vì khi mình ở, chẳng hạn như ở ngôi chùa mình, mình cho người này ở, mình người kia ở, người nọ ở, thì mình phải chấp nhận những cái phiền toái nó xảy ra. Chấp nhận những cái phiền toái, những phiền não nó xảy ra. Và như vậy mình phải nhẫn nại với cái này. Muốn vượt qua tánh ích kỷ, chúng ta phải nhẫn nại. Đúng không? Bây giờ mình có chiếc xe 4 chỗ, mình đi của mình thôi, mình đi chùa của mình, nhưng mà có bạn mình đi theo. Thì bạn mà người bạn này quá gian xe mình, mình muốn vượt qua tánh ích kỷ, mình phải cho người này đi. Còn nếu điện mình thì mình ích kỷ rồi. Nhưng mà cái bà này mới lên, mới ngồi, ngồi mới ho từ đầu đến cuối. Nó bệnh mà. Nhưng mà muốn đi chùa. Nhưng mà mình phải nhẫn nại, mình chịu đựng. Một tiếng, hai tiếng hồ. Từ ở này, từ ở tại Sài Gòn này đi chạy lên một cái chùa ở xa, ở Đồng Nai chẳng hạn. Thì một tiếng, hai tiếng hồ này mình phải nhẫn nại với cái bà này. À, cho nên cái mình muốn vượt qua tới ích kỷ, mình phải tu cái pháp nhẫn nại. Đấy nhỉ? Bây giờ mình chấp nhận cho cái nhà mình, cho con mình ở, cho rể mình ở, cho dâu mình ở, cho cháu mình ở, thì mình phải nhẫn nại với những người này. Mình có căn nhà 2-3 tầng, nhưng mình không cho ai ở hết, mình chỉ ở mình thôi. Mình nghĩ rằng những người này ở chung với mình nó phiền toái mình lắm, thôi không cho ở nữa. Thì mình đâu có vượt qua tính ích kỷ được. Như vậy mình sống vì mình, không sống vì mọi người. Nhưng mà muốn cho những người này ở, thì thưa quý vị, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, hay là 9 người 10 ý, hay là gian sang dễ đổ, bản tánh khó dời, thì mình phải chấp nhận tánh tình của từng người một khi ở chung căn nhà của mình. Vì ở chung căn nhà mình thì tánh tình của mỗi người tự bộc lộ ra, và những tánh tình đó không có thích hợp với mình nữa. Nhưng mình phải nhẫn nại thì mình mới cho người ta ở được. Còn nếu không, mình không nhẫn nại sao mình cho người ta ở được? Mà nếu mình không cho người ta ở, mình ở mình thì làm sao mình vượt qua tánh ích kỷ được? Đó. Chẳng hạn như chúng tôi đi thuyết pháp, thì chúng tôi cũng phải vượt qua tánh ích kỷ của mình nữa. Bây giờ tôi đi thuyết pháp là tất cả mọi người phải nghe, chứ không phải là có người nghe người không. Tôi không chịu, tôi ích kỷ vậy đó, đúng không? Rồi tôi ở xa xôi này kia mà tôi đến đây thuyết pháp cho mấy ông mấy bà nghe, mà có ông thì nghe, có ông thì không, có bà thì nghe, có bà thì không, tôi không chịu. Nếu ai mời tôi phải ra điều kiện tất cả những người nghe pháp đều phải lắng lòng mà nghe, chứ không được làm chuyện riêng. Hoặc là tôi đi dạy học, tất cả những học sinh cái trường đó mời tôi đến dạy, thì tất cả học sinh đó phải nghe tôi dạy, chú tâm nghe, dầu hiểu bài không hiểu bài gì cũng nghe. Còn nếu không tôi không dạy, tôi ích kỷ, tôi không dạy đó. Nhưng mà giờ tôi muốn vượt qua tánh ích kỷ thì tôi phải chấp nhận chứ. Người đến nghe pháp, có người có duyên như thế này, có người có duyên thế kia, có người trong nhiều đời nhiều kiếp họ nghe pháp quen rồi, bây giờ họ sanh lên họ nghe, họ thích nghe. Có những người mới cái kiếp này sanh lên được đi chùa Phổ Quang mới nghe lần đầu, cho nên họ có lúc nghe lúc không, đúng không? Cho nên trong cái hội chúng như thế này có nhiều thành phần, nhiều người, và có người muốn nghe, có người chưa muốn nghe hoàn toàn, có người thích nghe, có người thích nghe lưng chừng. Làm sao mình bắt mọi người phải nghe được, đúng không? Gian sang dễ đổ, bản tánh khó dời. Còn nếu mình nghĩ rằng mình ích kỷ thôi, nếu mà tôi đến tôi thuyết pháp mà chỉ còn vài ba người không nghe thôi thì sao tôi cũng đói nữa, chẳng hạn, thì tôi còn tính tôi ích kỷ rồi, đúng không? Trong khi đó có nhiều người đang cần nghe, đang cần nghe mình nói, mặc dù bên cạnh đó có những người họ không có duyên với mình, có thể họ nghe, họ không có duyên, chứ đâu phải tự nhiên mà họ nghe mình được đâu, phải có duyên mới được. Cho nên mình có câu nói vui vui là gì? Thầy pháp nào âm binh đó, thầy pháp nào âm binh đó. Mời quý vị đọc theo đi. Thầy pháp nào âm binh đó, thầy pháp nào âm binh đó. Đó, ở trong nhà của mình á, mình sanh 10 người con, có 10 người con, nhưng mà có 3 người con nó nghe mình thôi, hoặc là 4 người con nghe mình, còn 5 người con, 7 người con kia không nghe mình. Đó. Chứ không phải là tất cả 10 người con đều nghe mình hết, không có. Hồi xưa ngay cái thời Đức Phật cũng vậy, Ngài đi thuyết pháp có 5 người nghe thôi, 5 người đến để cầu pháp, xin Đức Phật thuyết pháp. Thì một người lăn ra ngủ, một người cào đất chơi, một người rung cây, một người nhìn bầu trời, và một người chú tâm nghe pháp. Mà Đức Phật không ích kỷ, Đức Phật cũng thuyết cho cái người chú tâm nghe pháp. 5 người mà 4 người không nghe, có người nghe, mà Đức Phật cũng không ích kỷ, Đức Phật vẫn thuyết pháp cho cái người đó nghe. Thấy không? Lúc bây giờ Ngài An Đa, Ngài hầu Đức Phật, Ngài đang đứng cái bên Ngài quạt, Ngài hầu Đức Phật, thì Ngài thắc mắc, nói tại sao Đức Phật thuyết pháp mà 5 người mà 4 người không nghe, có người nghe, khó chịu chứ, đúng không? Sư phụ mình thuyết pháp mà thuyết có 5 người mà 4 người không nghe, có người nghe. Thì Đức Phật này nói là chúng 4 người kia là cái duyên của họ chưa tới, mặc dù kiếp này họ cũng cầu pháp Như Lai, nhưng mà cái duyên của họ nó chưa tới, họ muốn là một chuyện, còn được hay không là chuyện khác. Cái người lăng đang ngủ, 500 kiếp trước là rắn. Rắn thường thường nó khoanh bụng nó ngủ, ngủ quen rồi. Thì kiếp này mới sanh làm người à, 500 kiếp trước liên tục là rắn, mới sanh làm người, làm sao thức nổi mà nghe, đúng không? Cái người mà cào đất chơi, 500 kiếp trước á, là rung, mới sanh làm người. Cái người rung cây, 500 kiếp trước là khỉ, khỉ. Cái người mà nhìn bầu trời, 500 kiếp trước là thầy bói. Cái người mà chú tâm nghe pháp, 500 kiếp trước là một vị học kinh thuộc lòng, thường chú tâm nghe pháp, kiếp này sanh lên thích nghe pháp. Còn bốn người kia họ thích nghe pháp trong kiếp này, nhưng mà lực bất tòng tâm. Cái lực của họ muốn vậy, tức là xin lỗi, cái tâm họ muốn vậy, nhưng mà cái nghiệp lực của họ đó, cái nghiệp lực của họ đó, nó trì họ xuống, nó kéo họ xuống. Cho nên họ không có nghe nổi, họ phải ngủ thôi, họ phải chơi thôi, chứ họ không nghe được. Đó. Thì cái người muốn vượt qua tánh ích kỷ, một vị pháp sư, giảng sư muốn vượt qua tánh ích kỷ, thì cái người này phải có trí tuệ, phải tu cái pháp trí tuệ, phải có trí tuệ hiểu được như vậy thì mới vượt qua tánh ích kỷ. Thứ nhất là phải tu cái nhẫn nại nữa. Mình ngồi nghe pháp, mình ngồi thuyết pháp mà tự nhiên bốn người họ ngồi làm việc riêng, mình không nhẫn nại thì sao thuyết hết bài pháp được. Mình không nhẫn nại làm sao thuyết hết bài pháp được. Lúc đó mình khởi lên cái sự bực bội rồi, khó chịu rồi. Họ xem thường tôi, họ khi dễ tôi, đúng không? Mình sẽ nhân danh những cái điều đó để mình quỷ cái bài thuyết pháp của mình. Họ xem thường tôi, họ khi dễ tôi. Cho nên là mà Như Lai không nói, Đức Phật không suy nghĩ vậy. Chỉ có những vị phàm phu, giảng sư phàm phu như chúng tôi mới nghĩ vậy thôi. Còn Đức Phật không nghĩ vậy. Đức Phật giảng thuyết bình thường, điều vậy đó. Đó. Cho nên phải tu cái pháp nhẫn nại, và phải có trí tuệ, phải có trí tuệ để biết rằng là cái nhân quả, cái nghiệp báo, cái luân hồi, cái tái sanh của từng chúng sanh một, mình chấp nhận chứ, mình phải chấp nhận. Tại sao mình nói 10 đứa con, mình nói mà có 7 đứa con nó nghe, còn 3 đứa con nó không nghe, mình bực chứ? Tụi bay là con của tao, tao đẻ tụi bay ra, tại sao tao nói tụi bay không nghe? Mình khó chịu lắm, khó chịu lắm, đúng không? Đó. Thì thưa quý vị, một hôm Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có 1000 gia đình đệ tử trong một cái xóm chài đánh cá. Thì khi Ngài đi thất thực trì bình ở đó, rồi Ngài tế độ cho họ, Ngài cho họ quy y làm đệ tử của Phật, của Tam Bảo. Rồi thường họ Ngài đến, Ngài thuyết pháp cho họ nghe. Thì 1000 người này, khi mà Ngài đến lên mà Ngài thuyết pháp á, thì họ ngồi họ chú tâm, họ nghe dữ lắm. Họ lắng lòng nghe. Không ai dám làm chuyện riêng hết. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới nghĩ trong bụng đó, bây giờ mình thỉnh Đức Phật tới để cho gieo duyên với mấy người này, để cho mấy người này nghe pháp của Đức Phật, để cho họ có phước. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới thỉnh Đức Phật, mà Đức Phật đến. Nhưng mà khi Đức Phật đến thuyết pháp á, thì 1000 người này á, họ không nghe. Họ ngồi họ nói chuyện riêng, họ làm chuyện này chuyện kia không, họ không nghe. Mà Ngài Xá Lợi Phất thuyết á, thì họ nghe. Thì sau khi Đức Phật về chùa đó, thì Ngài Xá Lợi Phất thì mới thắc mắc, thì hỏi nó tại sao mà lúc con lên con giảng cho họ đó, họ nghe răm rắp hết rồi, mà sao Thế Tôn giảng cho họ đó, thuyết cho họ nghe, thì họ thấy họ lơ là dữ lắm, họ không chú tâm. Thì Ngài Xá Lợi Phất thắc mắc hỏi vậy, thì Đức Phật nói là thiền kiếp ông là một chàng thanh niên đi ngang qua một dòng sông, và khi thấy một ổ kiến từ trên cây cao rớt xuống dòng sông, nó đang chảy đi. Ổ kiến này có 1000 con. Thì ông thấy ông động lòng trắc ẩn, từ bi. Ông sợ 1000 con kiến này chết đi, tội nghiệp tụi nó. Ông lấy một cành cây khô, ông mới đưa ra giữa dòng sông, và ông cầu nguyện cho 1000 con kiến này nó bò lên cái cây khô này, nó vô bờ để nó sống được. Thì ông làm được, ông thanh niên ông làm được. Thì 1000 con kiến này vô bờ, nó sống được, đúng không? thì nó mang ơn, mang ơn cái chàng thanh niên này, ơn cứu tử, đúng không? Ơn cứu tử nữa. Cho nên sanh ra đời nào sanh ra, 1000 người này, 1000 chúng sanh này cũng theo hộ trì Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là chàng thanh niên đó, tiền kiếp Ngài Xá Lợi Phất là chàng thanh niên đó. Được thế không? Cho nên cái gì nó phải cũng phải có nhân có duyên hết. Mình muốn tu cái hạnh vượt qua thánh ích kỷ là mình phải có trí tuệ, phải hiểu. Mình muốn vượt qua cái sự ganh tị, cái sự bỏng sẻn, mình phải hiểu. Đức Phật không ganh tị với Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất. Vì Đức Phật hiểu rằng 1000 người này là nhân duyên tiền kiếp của Ngài Xá Lợi Phất. Chứ Đức Phật không nghĩ rằng là ta là vua đi tu, ta là Như Lai, ta là Phật, tại sao mà ta nói người này không nghe, còn là Xá Lợi Phất là đệ tử của ta mà nói nghe, nói lại nghe. Đó. Cho nên cái câu là thầy pháp nào âm binh đó là vậy đó. Cho nên vượt qua tính ích kỷ, vượt qua tính ích kỷ để mình sống vì cộng đồng, sống vì mọi người. Và khi sống vì mọi người, cái lợi lạc nó lớn như lắm. Ngài Xá Lợi Phất tiền thân Ngài Xá Lợi Phất cứu 1000 con kiến, vì sống vì mọi người mà, thương chúng sanh, sợ nó chết, cứu nó lên. Thì trong dòng sanh tử luân hồi, chính 1000 người này đã hộ trì cho Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên cái sự sống mà vượt qua tâm ích kỷ của mình, không những làm cho cái tâm hồn mình nó thanh thản, nó thư thái, nó thông thả, nó thảnh thơi, nó thánh thiện, mà nó còn giúp cho chúng ta trong dòng sinh tử luân hồi, chúng ta sẽ gặp nhiều cái cơ hội, nhiều cái duyên may, nhiều cái dịp may. Nên sống vượt qua tâm ích kỷ này không phải là mình ban bố cho người khác, mà chính mình ban bố cho mình. Không phải ban bố cái hạnh phúc cho người khác, mà chính là ban bố cái hạnh phúc cho mình. Như quý vị biết, báo chí gần đây đăng tin Ngài Thiền Sư Nhất Hạnh, Ngài đến cái trung tâm Google của nước Mỹ mà, và Ngài thuyết pháp cho những người đó nghe, và đến những cái trung tâm lớn ở các nước Tây Phương. Mà Thiền Sư Nhất Hạnh là người Việt Nam da vàng mà đến để thuyết pháp cho những người mà mắt xanh mà da trắng mà cao lớn, thấy không? Mình thấy đâu phải tự nhiên mà Thiền Sư Nhất Hạnh có cái duyên đó được. Trong nhiều đời nhiều kiếp đã gieo duyên rồi, cho nên bây giờ mới có được như vậy. Và thậm chí những vị giảng sư pháp sư mà nổi tiếng ở Việt Nam chẳng hạn như chúng ta, và trên thế giới, nhưng mà cũng không có cái duyên là tiếp độ nhiều người nước ngoài vậy. Nhiều người mà những người đệ tử của Thiền Sư Nhất Hạnh là những người xuất gia hoặc là những người cư sĩ, là người Việt có, người mà người Tây Phương có, người nước ngoài có. Mà một người Việt Nam nhỏ con mà ngồi trên một cái bục cao mà giảng cái hàng ngàn người ở dưới là người Tây Phương không? Quý vị thấy mình cũng có một cái niềm hoan hỷ chứ, nhìn tự hào chứ. Đó, quý vị lên mạng thấy cái những hình ảnh người ta đưa lên mạng, báo Giác Ngộ, báo này báo kia đó, mình thấy mình hoan hỷ lắm. Đó, cho nên mình phải gieo duyên, mình phải sống vượt qua tâm tích kỷ. Năm 2005 thầy có dịp đi qua bên Pháp á, thầy nghĩ là ở Pháp mà đâu có ai xin ăn, nhưng mà cũng có người xin ăn. Năm 2011 cũng có dịp đi Mỹ, mình tưởng ở Mỹ không có người xin ăn, nhưng cũng có người xin ăn. Đó. Thì thầy mới nhớ lại, thầy mới nghĩ bụng, bây giờ mình phải cho, mình là người Việt Nam, mình qua, mình phải cho mấy người Mỹ, người Tây nè, mình giao duyên với họ, biết sao đời sau họ sanh lên, họ làm đệ tử mình sao? Mình nghĩ bụng vậy đó. Có một lần xe chạy tới ngã tư đèn đỏ, xe dừng lại, có mấy người Tây chạy ra xin tiền, là thầy lần đó thầy lấy tâm túi thầy đem cho liền, mình có cơ hội đem giao duyên với họ. Sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với mọi người chung sống. Đó, 4 câu thôi. Đọc lại: sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống trang hòa với mọi người chung sống. Đó, sống vượt qua trong thế kỷ là vậy đó. Sống bốn câu nhưng mà thầy chỉ nói một câu thôi: sống không giận, không hờn, không quán trách. Đó. Mình còn giận, mình còn hờn, mình còn quán trách, tức là mình ích kỷ thôi, đúng không? Người ta làm cho mình buồn, mình buồn, mình nghĩ đến mình rồi thì mình mới buồn, còn nghĩ đến người ta thì mình không buồn. Sống vượt qua thánh ích kỷ là sống không giận, không hờn, không quán trách. Tại sao quán trách? Tại mình nghĩ họ không có thương mình, tại nghĩ họ không giúp đỡ cho mình, tại nghĩ họ nói xấu mình, tại nghĩ họ không quan trọng mình. Đó, mình nghĩ về mình không à? Gọi là sống vị kỷ mà. Vị kỷ là vì mình, cho nên mình mới giận hờn trách móc, quán trách. Còn nếu mình không vì mình thì mình không giận, không hờn, quán trách. Lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của chính mình. Đó. Lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của chính mình, chứ không phải lấy hạnh phúc của mình làm hạnh phúc người khác, không phải. Mà lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của chính mình. Cho nên sống không giận, không hờn, không quán trách. Thầy xin hỏi quý vị, bây giờ mình sống mà mình giận, mình hờn, mình quán trách, như vậy thì mình đau khổ hay người khác đau khổ? Mình đau khổ hay người khác đau khổ? Mình đau khổ. Cho nên mình giận, mình hờn, mình quán trách, tức là mình tự hại mình, tự mình giết mình, tự mình hại mình. Có nhiều người á, giận hờn quán trách nặng nề dữ lắm, trên tối ngủ không được, tức giận ngủ không được. Mà khi mình ngủ không được như vậy đó thì mình mau già, mau bệnh và mau chết, đúng không? Cái người mất ngủ chừng một tháng coi là chết á, một tháng. Nếu không ngủ được, giận quá không ngủ được, tức quá không ngủ được, chừng một tháng là người đã chết, chết sớm. Ông bà mình có nói là ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được là tiền bỏ đi. Bây giờ mình sống mình giận hờn trách móc, mình sao mình ngủ được, ăn được? Mình cầm chén cơm lên mình giận người đó là hết ăn nổi rồi. Mà tại sao mình giận họ? Tại sao mình trách họ? Tại vì họ xúc chạm, họ va chạm, họ xúc chạm mình, họ xúc phạm mình, họ xúc phạm mình. Mình nghĩ tới mình, mình nghĩ tới mình, cho nên mình mới giận hờn trách móc. Còn nếu mình không nghĩ tới mình thì thôi, mình không giận hờn trách móc. Mà nếu người nào có trí tuệ hiểu rằng cũng không có mình ở đây, Đức Phật ngài dạy: con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Cái thân này còn không có. Nếu mình nghĩ là có mình, nhưng mà thật sự Đức Phật ngài nói vô ngã, vô ngã là không có mình. Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê so hăng asmi, cái này không phải là tôi. Nê so me asta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Như vậy thì bây giờ muốn vượt qua tánh ích kỷ thì phải tu thêm một pháp nữa là hiểu được lý vô ngã. Hiểu được cái lý vô ngã. Vô ngã là không có tôi, không có của tôi, không có linh hồn tự ngã của tôi. Đó. Tức là mình hiểu rằng mình không có mình ở đây, không có. Mình là tổng hòa của các pháp, tổng hòa của các pháp hữu vi. Đó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Đó là năm quẩn. Đó là đất, nước, lửa, gió. Đó là tứ đại, đúng không? Cho nên khi mình hiểu rằng là không có mình ở đây, không có, vô ngã mà, cho nên mình không giận, không hờn, không quan trách. Không có mình. Sống vị kỷ là vì mình, nhưng mà không có mình làm gì vì mình. Không có mình ở đây nữa. Ý cuối cùng ở trong bài pháp này nó hơi cao chút, nhưng mà quý vị đang lắng nghe rồi có cơ hội nghiên cứu thêm. Sống vị kỷ, sống vị kỷ là sống vì mình, nhưng mà mình không có, mình không có là vì ai hả? Không có. Vị kỷ là vì mình, mà Đức Phật dạy vô ngã là không có mình thì sao vị kỷ được, đúng không? Thế hạn như mình nói tôi ngồi được cái ghế, mà không có ghế là sao tôi ngồi? Tôi sống vì tôi mà tôi không có, tôi không có, sống vì tôi làm chi? Đúng không? Cái tôi này không có, cái ta cái tôi này không có, vô ngã. Có gì nào mà có thời gian nghe nhiều cái những bài pháp về vô ngã, đọc những tài liệu nói về vô ngã trong Phật giáo, có ba điều là vô thường, khổ não và vô ngã. Vô thường, khổ não, vô ngã. Vô thường thì dễ, khổ não thì dễ, nhưng mà vô ngã thì nó khó. Vô ngã, ngã là ta tôi, vô ngã là không có ta có tôi, không có của ta của tôi, và không có linh hồn tự ngã của ta của tôi. Nên sống vị kỷ là vì mình, nhưng mình không có, mình không có. Cho nên muốn sống vượt qua tánh vị kỷ thì chúng ta phải tu theo cái pháp là vô ngã, tu pháp vô ngã. Lúc nào cũng nghĩ mình không có, không có. Thì lúc đó mình giải thoát được cái phiền não liền. Giải thoát được cái đau khổ, giải thoát phiền não. Nếu có ai xúc phạm mình không có. Không có. Cho nên lúc đó mình nghĩ rằng mình không có, cho nên mình không có buồn. Khi nào mình có mình buồn chứ, mình không có mà. Đúng không? Và bản thân cái người xúc phạm mình cũng không có luôn. Vô ngã mà. Cả hai là không có. Năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Sắc quẩn là luôn luôn thay đổi. Hồi xưa cái sắc quẩn mình nó khác, bây giờ sắc quẩn mình nó khác, đúng không? Quý vị đi về lấy tấm hình hồi nhỏ chụp lúc 5-7 tuổi với tấm hình bây giờ chụp giống nhau hay khác nhau? Nó khác, nó không giống. Mà nó không hoàn toàn tách biệt, nhưng mà nó không giống. Cái sắc pháp mình nó thay đổi rồi. Rồi cái vui buồn mình nó thay đổi. Hồi xưa hồi nhỏ mình vui nhiều, mình vui nhiều, mình nhộn nhịp nhiều. Bây giờ nó khác rồi, lớn tuổi rồi, đúng không? Cảm thọ thay đổi rồi. Thọ sắc quẩn, thọ quẩn, rồi tưởng quẩn là sự nhớ, rồi hành quẩn là thức quẩn, cái tâm. Mà năm cái quẩn này luôn luôn thay đổi, lúc thì tâm thiện, lúc tâm bất thiện, lúc thì tâm tốt, lúc tâm xấu, lúc là trí tuệ, lúc vô minh. Hành quẩn lúc trí tuệ, lúc vô minh, thay đổi thay đổi. Nhưng mà không có, bản thân mình không có, và cái người mà xúc phạm mình cũng không có. Nó vô ngã là gì đó. Khi mình hiểu được cái điều đó rồi, tự nhiên cái tâm mình nó sẽ giải thoát được. Giải thoát được. Thì cái pháp này là pháp cuối cùng, nhưng mà nó khó. Nếu có dịp mà bàn đến cái đề tài vô ngã thì thầy sẽ nói thêm. Bây giờ đúng 9 giờ rồi, hết giờ của thầy rồi. Thầy xin kết thúc cái bài thuyết pháp ở đây. Xin kính chúc chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành, cuối cùng tất cả được thành chánh quả, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.